22 nhỏ. Đang trong giờ học, cả lớp đang chăm chú nghe cô Kim giảng toán. Chợt trời bỗng tối hẳn lại, gió từ đâu bỗng ào ào thổi về, vít cong những ngọn tre, rồi cứ thế mà lay lắc hành hạ chúng. Những ngọn tre rũ rượi bị gió quần đảo, lúc ngã rạp xuống, lúc bị giật ngược trở lại, vật vã, lử lã. Gió chỉ ngừng quay cuồng khi mưa bắt đầu rơi. Ban đầu, mưa còn thưa thớt, lợp bợp ít giọt, sau nặng hạt dần và cuối cùng ào ạt, xối xả, đất trời mù trắng hơi nước. Tiếng mưa à à, đều đều, có một cái gì đó thật trang trọng. Xa xa, lục bục tiếng sấm, rồi tiếng sấm di chuyển tới gần, nổ vang rền ngay trên đỉnh đầu. Thằng Bảo hất khỉu tay vào sườn tôi, hí hửng nói khe khẽ. Mưa mới đấy, chốc nữa về, tha hồ bắt cá rạch nước lên bờ. Cá rạch nước là gì? Tôi ngớ ngẩn hỏi nó. Thằng Bảo làm ra vẻ bí mật, cười thích thú. Chốc nữa mày sẽ biết. Nó nói to quá, khiến cô Kim để ý. Cô nhắc. Bảo, không được nói chuyện, làm bài đi. Bảo lè lưỡi, rụt cổ, nháy mắt với tôi, rồi mới cắm cúi làm bài tiếp. Kẽn vừa vang lên, nó đã nhét vội sách vở vào cặp, nhấp nhởm chờ lớp trưởng đoàn thao hô nghiêm. Chào cô giáo xong là ù té chạy. Nó bảo tôi phải thật nhanh chân, không bọn chúng nó bắt hết mất. Chưa biết cá mú thế nào, chỉ mới chứng kiến bộ dạng nôn nóng của nó, tôi đã thấy có vẻ hấp dẫn. Cô Kim vừa ra khỏi lớp, thằng Bảo vội kéo tay tôi chạy theo nó. Có ra ngoài đường mới thấy cơn mưa vừa rồi lớn đến như thế nào. Nhìn xung quanh đều lên láng nước, cả cánh đồng ven thị xã trắng xóa nước ngập. Chỉ đây đó nhô lên ít thửa ruộng cao, loáng thoáng màu xanh lơ phơ của cỏ. Nước ngập mặt ruộng, tràn lên cả đường cái. Con đường đất đỏ róc rách nước chảy. Bảo nhảy từ vũng nước này sang vũng nước khác, dậm chân cho nước bắn tung tóe. Quần áo nó ướt sũng, mắt nó sáng lên, giơ tay chỉ xuống mặt đường. Thấy chưa, tao đã bảo mà, cá nhiều quá mày ơi. Khắp mặt đường lấp lánh ánh bạc, những con cá rô non đang rạch nước lách mình bơi đi. Nước trên mặt đường xăm xắp, chúng mắc cạn, cứ ngoắt đuôi, uốn mình lách lên phía trước. Những tia nước nhỏ xíu bắn lên, cùng với tiếng rạch nước roàng roạt, roàng roạt. Nhìn những con cá rô nhỏ bằng ngón tay, có con bằng hạt bưởi, lườn vàng, nhạt ánh xanh. Vây và xương còn mềm, khi nằm gọn trong lòng tay tôi, chúng rút rút, chỉ buồn buồn, chứ chưa thấy đau. Tôi thương chúng quá. Tôi cúi xuống, bắt một cách chểnh mảng. Nhiều lần, tôi gạt chúng trở lại ruộng, cho chúng vui vẻ cuốn theo đàn. Bảo vẫn nhảy choi choi trên đường, liên tiếp tóm hết con này đến con khác. Nó chỉ cho tôi cách sâu cá bằng cọng cỏ mây, mỗi cọng cỏ sâu được cả chục con. Khi thấy mình được mấy chục sâu rồi, mà tôi mới chỉ có vài sâu, nó chê. Sao mày dở quá vậy? Bắt cá loại này dễ ợt mà. Tôi chỉ cười trừ không thanh minh. Tôi vẫn tiếp tục gỡ những chú cá ngờ nghệch vướng trong cỏ, thả lại xuống dòng mương. Thấy Bảo vẫn hăng hái quá, còn vừa tóm cá vừa nghêu ngao hát nữa, tôi gàn nó. Thôi Bảo ạ, bắt thế nhiều quá rồi. Cá nhóc con này, ăn chẳng bỏ. Bảo trợn mắt. Mày ngu quá trời ngu, cá rô ròn là ngon nhất hạng. Về ráng giòn, trời cũng phải mê, rồi mày xem. Tôi thoái thác không bắt nữa, bằng cách nói mình thấy gầy gáy khó chịu. Mà đúng như thế thật, quần áo tôi ướt trừng trượt, người ớn lạnh, hai cánh tay nổi da gà, Bảo đành phải bỏ cuộc. Vừa ra về, nó vừa ngoái lại nhìn con đường xăm xắp nước vẫn lấp lánh ánh bạc, vẻ tiếc nuối. Nó bảo tôi, tối nay lại đi bắt ếch nữa nhé, mưa này ếch ra nhiều phải biết. Chưa tối mà thằng Bảo đã rối rít chuẩn bị đủ thứ, nào giỏ, nào đuốc, nào áo mưa. Vừa đập dập mấy khúc nứa để làm đuốc, nó vừa nghếch mặt hỏi tôi, hồi ở Yên Thế cũng là nông dân, mà sao mày lại không biết đi bắt ếch đêm nhỉ? Dạo đó mình còn nhỏ, ông bà mình cấm, không cho dầm mưa nhiều. Ban ngày chăn trâu kiếm củi thì tha hồ thoải mái, còn đêm hôm mưa gió trốn đi chơi khó lắm. Vậy thì tối nay tao sẽ cho mày biết thế nào là đi bắt ếch đêm mưa. Nó cười khà khà, ra cái điều ta đây sành sỏi lắm. Về tối, trời lại bắt đầu lác trác mưa, bão gật gù. Đúng là trời phù hộ mình, thời tiết này bọn ếch chỉ có chết. Cứ tưởng chỉ mình bọn tôi biết thời cơ đi chợp ếch, vừa ra khỏi nhà đã thấy khắp cánh đồng chớp chới ánh lửa. Đồng cao, đồng thấp, đầu đầu cũng lập lòe ánh đuốc. Bảo vừa chạy gần, vừa hối thúc tôi. Nhanh chân lên mày ơi, chúng nó bắt hết mất. Láo thật, chúng nó láo thật. Tôi bật cười vì câu trách vô lý của Bảo. Mình đi bắt, người ta cũng đi bắt. Đường ai nấy đi, sao lại bảo người ta láo. Bảo vẫn bước thấp bước cao, lội bị bỡm trong nước, miệng lẩm bẩm bực bội. Nó bỗng lộn trở lại. Níu áo tôi cùng theo. Đi, ta lên cánh đồng màu, ngon ăn hơn mày ạ. Bọn chúng nó ngu, ra giữa đồng nước ngập, chỉ có mà ăn cám. Được mấy bước, nó lại bảo tôi. Dùi bớt bó đuốc của mày đi, khỏi lãng phí, đề phòng đánh lâu dài. Mà mày để ý nhá, kẻo đạp phải rắn là tồi đời. Rắn thấy ánh lửa, thường theo đớm ăn tàn mà. Nghe nó nói, tôi thấy chần chợn, bước đi không được mạnh dạn như trước. Nhận ra điều đó, nó trấn an tôi. Nói vậy để mày đề phòng thôi, chứ rắn ở đâu ra mà nhiều đến thế. Năm thì mười họa mới gặp bọn nó thôi, mày đừng lo. Nó lại cười hì hì, để thêm. Có lão mổ đây, mày lo gì? Nó nói cũng phải, có nó, tôi thấy yên lòng vô cùng. Thấp thoáng phía trước, đã thấy lờ mờ hiện ra mấy dải bờ cao màu nâu non. Được ánh đuốc láng lên một lớp ánh vàng. Tiếng ếch nhái cùng vô vàng tiếng côn trùng khác râm ran khắp cánh đồng. Tiếng ọc ọc, ọp ọp, oạt oạt, ẹt ẹt thì nhau tấu lên hòa quyện vào nhau, tạo nên thứ âm thanh rực rỡ đặc biệt của đồng quê vào ban đêm. Giữa những âm thanh đều đều, triền miên ấy, thỉnh thoảng lại nổi bật lên tiếng ọp ọp trầm đục, nhưng rất vang, đầy uy lực. Bảo giật tay tôi, thì thào. Một lão ếch cụ, mày thấy không? Phải to bằng hai bàn tay úp chứ không ít. Mày cầm đuốc soi để tao tìm kiếm lão. Tôi giơ cao nắm đuốc, lửa phừng phừng cháy, soi rõ cả một vùng rộng. Những luống khoai lang, khoai sọ vung cao, rãnh lỏng bỗng nước, sáng loang loáng. Ba bốn cặp ếch cõng nhau, ngồi trên các luống khoai, dường những đôi mắt tròn xoe nhìn ánh lửa. Chúng như bị ánh sáng thôi miên, cứ ngây ra nhìn, không động cửa. Bảo lò dò vòng ra phía sau, rón rén đến bên, chúng vẫn không hay biết. Mấy cặp ếch bị Bảo tóm gọn một cách êm ru. Dưới ánh lửa, đầy đỏ ánh lên những đốm sáng lấp lánh của những đôi mắt ếch. Hai đứa tôi cứ bị bỡm lội hết thửa ruộng này sang thửa ruộng khác. Mê mải tìm kiếm những con ếch ngờ nghệt, bó đuốc sắp tàn. Tôi chăm bó khác, đốt tiếp, lòng thầm phục thằng Bảo dày dạn kinh nghiệm. Nếu ban nãy không dụi bớt một bó, thì giờ này chắc phải bỏ dở ra về. Càng về khuya, tiếng ếch nhái càng rộ lên, càng vang xa. Thấy Bảo chởm ếch quá dễ dàng, tôi cũng hăng hái. Nói Bảo soi đuốc cho tôi bắt. Lúc đầu, tôi vừa hồi hộp vừa lúng túng, bắt hụt mấy lần. Sau bình tĩnh hơn, tôi đã nhắm cặp nào là tóm gọn cặp ấy. Bảo cũng phải khen là tôi tiến bộ nhanh. Khi đuốc gần tàn, tôi nói Bảo ra về. Nó cứ nấn ná không chịu, bắt đàn ham, bỏ về nó tiếc. Thấy Bảo bắt được nhiều quá, bỗng nhiên tôi thấy buồn buồn, thương cho lũ ếch. Tội nghiệp chúng nó. Vì thế, cứ thấy Bảo lò dò sắp sửa tóm được con nào đấy, tôi lại cố ý dặm mạnh chân hoặc búng một viên đất nhỏ đánh động cho con ếch nhảy thoát. Mấy lần như thế, thằng Bảo phát hiện ra, nó la toáng lên. Mày có điên không đấy? Để yên cho tao bắt. Bắt được nhiều rồi, thôi đi mày ạ. Tao thấy tội nghiệp cho chúng nó. Tôi mũi lòng, nói nhỏ. Trời ơi, tội với chả nghiệp. Mày mềm yếu thế, sau này đời mày sẽ khổ. Tao nói trước cho mày biết. Thôi, cứng rắn lên. Nó lên giọng kẻ cả, rồi lại ngoác miệng ra cười. Tôi chỉ ra xung quanh cho nó thấy, mọi người cũng đã về nhiều rồi. Chỉ còn đây đó rải rác vài đốm sáng. Nói mãi, Bảo mới chịu ra về. Nhưng mồm vẫn lẩm bẩm hậm hực. Hai giỏ ếch trĩu nặng. Xảy xuống bên hông hai đứa, bọn ếch đạp loạn xạ, càng làm cho giỏ có vẻ nặng hơn. Dây buộc giỏ quàng qua eo bụng, mỗi lúc bọn ếch quẩy đạp, càng siết chặt, lại càng làm tôi đau nhói. Lội ì ọp trên những bờ ruộng ngập nước đem lại cho tôi cảm giác vô cùng thú vị. Tôi cảm giác mình thực sự cứng cáp, sức bình cũng dẻo dai, chẳng kém như thằng Bảo. Tôi đang lan man nghĩ ngợi thì Bảo hỏi to. Mày thích ăn kiểu gì? Kho, rán giòn hay nấu canh măng? Món gì cũng được, nhưng ăn sao hết hai giỏ đầy. Hay mang sang biếu cô Kim mấy sâu Bảo ạ? Mày nói chí phải, tao cũng đang định thế. Đúng là chí lớn trong thiên hạ thường gặp nhau. Bảo cười khanh khách, tự thưởng cho câu nói hớm hỉnh của mình. Rồi nó nói tiếp. Nhưng trước hết về, bắt thằng Nam thịt ếch, đặt nồi cháo, lót dạo một chầu cho ấm bụng cái đã. Tao đói run người lên đây mày ạ. À. Cháo ếch là tuyệt lắm đấy, mày nhá, bổ nhất hạng. Tôi lại cười thầm, sợ nó tự ái nên không dám cười to. Cái gì, nó cũng bảo bổ nhất hạng. Cháo cá bổ nhất hạng, nước cơm bổ nhất hạng, giờ lại đến cháo ếch. Tôi chưa nghe ai nói nấu cháo ếch bao giờ. Đêm chắc cũng đã khuya lắm, trời tạnh mưa từ lâu. Bầu trời đen thẳm, lộ ra những vì sao sáng long lanh. Đây đó, mấy đám mây đứt chân, nối nhau trôi bồng bềnh. Mây này, mưa đổ xuống ào ào bất cứ lúc nào. Hai đứa tôi nhanh chân chạy về, băng ào qua mấy thửa ruộng ngập nước. Gần đến nhà thì đuốc tắt, cứ tưởng phải lần mò đi một cách khó khăn. Không ngờ đuốc tắt, đường lại có vẻ dễ đi hơn. Cả không gian bàn bạc một thứ ánh sáng mờ mờ xanh dịu. Những đám mây nổi rõ hơn, trắng hơn. Tiếng côn trùng vẫn râm ran, rỉ rả, âm vang rất xa. Ánh đèn phía trước dâng lên, hạ xuống, như ra hiệu mời gọi. Tiếng anh nhu hỏi to. Thằng Bảo, thằng Thiện đó hả? Vâng, bọn em thắng lớn trở về đây. Bảo phẫn chí, gào lên. Thắng, thắng cái gì? Về nhanh lên, tiếng anh nhu bực dọc. Bảo hít vai tôi. Chết rồi, anh Nhu bực mình rồi. Chúng tôi len lén đi đến bên anh Nhu, giọng anh vẫn trách móc. Tưởng đi một lúc rồi về, chứ ai cho hai đứa đi suốt đêm thế? Không đứa nào dám hó hé, chỉ lặng lặng cởi dây đeo giỏ, đặt nhẹ xuống cạnh bậu cửa. Hình như anh Nhu cũng cảm thấy mũi lòng. Khi thấy hai đứa tôi ướt lướt thước, nên giọng anh có dịu đi. Thôi, đi rửa ráy chân tay rồi thay quần áo đi. Mai đứa nào mà lan ra ốm, anh kỹ luộc thẳng cánh. Đừng có trách đấy nhé. Thấy không khí đã bớt căng thẳng, thằng Bảo lại tí tởn. Nhiều ếch lắm anh ạ, con nào con nấy, béo mầm. Ngày mai em lại đi nữa. Anh Nhu cốc vào đầu nó. Đấy, đấy, lại chứng nào tật nấy. Mới nói xong, đã lại đi nữa. Em quên, em quên. Bảo cười xí xóa. Anh Nhu quát lên, nhưng giọng đầy âu yếm. Thôi, rửa ráy chân tay đi, khuya lắm rồi. Trong kia, bụng đất lắm lem. Trông có khác gì thằng Hề không? Anh cười, được thể, thằng Bảo cũng cười phá lên. Nó cố rặn ra mà cười, cố tình cợt nhã. Thấy anh Nhu vui vẻ, thế là nó tí lìa cái miệng, kể lại toàn bộ chuyện đi bắt ếch. Trong câu chuyện, chỉ có mình tôi biết là nó có phóng đại lên khá nhiều. Nhưng thôi, tha cho nó. Những chuyện nó phóng đại chỉ cốt để câu chuyện thêm ly kỳ hấp dẫn, hoàn toàn vô hại, có thể chấp nhận được. Tôi mẩm mỉm nghĩ như thế. 23 nhỏ. Thấm thoát, thế mà đã hết năm học, đến kỳ nghỉ hè. Tôi nói với anh Nhu, cho tôi về thăm nhà ít ngày, rồi sẽ lên đi làm công trường nhà máy xây với anh. Trường phổ thông lao động của thầy Tính cũng nghỉ hè. Các học viên về hết, việc phụ bếp của tôi cũng tạm ngưng. Tôi về nhà, mọi người đi vắng cả, chỉ có bố tôi đang đứng vặt lông gà. Tôi ngỡ ngàng nhìn bố tôi. Bố tôi lấy sợi dây thừng buộc cổ con gà, treo lên xà ngang, để con gà lủng lẳng ngang tầm tay, rồi cứ thế bố tôi đứng vặt lông. Tôi ngạc nhiên hỏi bố tôi, cậu làm gì thế? Sao cậu lại vặt lông gà kiểu đó? Bố tôi cười lúng túng. Con gà nó bị rù, cụ trưởng Nhung sang chơi, bảo với thịt ngay, kẻo nó chết phí hoài. Cả nhà đi vắng cả, chẳng biết làm thịt thế nào, tôi cứ vặt lông trước. Tôi kêu lên, trời ơi, trước khi vặt lông thì cậu phải cắt tiết đã chứ, phải đun nước sôi, nhúng gà vào rồi mới vặt. Bố tôi cười hiền lành, nào tôi có thịt gà bao giờ đâu mà biết. Cô con đâu hả cậu? Vừa cởi sợi dây thừng ra khỏi cổ con gà, tôi vừa hỏi sang chuyện khác. Bà ấy xuống cậu Nhã ăn dỗ, mấy đứa nhỏ cũng xuống đó. Anh Hiệu đi học cả ngày, tối mới về. Thế anh được nghỉ hè rồi à?
Vâng, con bắt đầu được nghỉ từ hôm qua. Con định xin phép cậu cho con nghỉ ở nhà mấy hôm thôi, rồi con lại đi làm ở nhà máy xay với các anh ở trên đó.
Bố tôi ngạc nhiên. Con còn ít tuổi, đã có nghề nghiệp gì đâu mà đi làm nhà máy xay.
Tôi giải thích cho bố tôi rõ. Không phải đi làm công nhân nhà máy đâu cậu ạ. À. Nhà máy mới bắt đầu xây dựng, bọn con chỉ làm tạp vụ thôi, nghĩa là đi chở vôi cát, xi măng, nguyên vật liệu.
Những việc ấy còn nặng nhọc hơn là làm công nhân chính thức.
Bố tôi định nói gì thêm nữa, nhưng rồi ngập ngừng không nói.
Tôi biết tâm trạng khó nói của bố tôi. Từ lâu, tôi rất hiểu là bố tôi rất thương tôi, rất áy náy, dày dứt khi thấy tôi vất vả làm thêm để lấy tiền ăn học. Thực lòng, bố tôi không muốn tôi phải vất vả như thế. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn quá, bố tôi không đủ sức cán đáng, đành chấp nhận để tôi đi làm thêm. Vả lại, bố tôi cũng rất biết tính tự lập cao của tôi. Ngay từ bé, tôi luôn tự mình làm lấy mọi việc, rất ít khi dựa dẫm vào người khác. Tôi ngồi, cầm tì trên đầu gối, vừa nhúng gà vào chậu nước nóng, vặt lông. Tôi vừa nghĩ lan man về bố tôi. Ngày xưa, bố tôi là con nhà giàu. Ông bà nội tôi làm đại lý rượu, có mấy cửa hàng ở thị xã Bắc Ninh, Bắc Giang, Đáp Cầu, Thị Cầu. Bố tôi được ăn học đầy đủ, chu đáo, đã có bằng tú tài thời Pháp. Tiếng Pháp và tiếng Anh của bố tôi thì rất giỏi. Tôi đã được trông thấy tận mắt những bài tập làm tiếng Pháp, tiếng Anh của bố tôi. Bài nào cũng được 20 điểm trên 20 với lời phê. Thespian. Thời trẻ, bố tôi nuôi nhiều khát vọng. Sau khi sinh con đầu lòng là chị Trọng tôi, bố tôi đã bỏ vào Sài Gòn, chờ ngày sang Pháp. Ông bà nội tôi muốn bố tôi ở nhà để quản lý cơ nghiệp vì bố tôi là con một. Nhưng bố tôi không muốn đi theo con đường làm ăn buôn bán, mà muốn đi du học ở nước ngoài. Bố tôi có nhiều xu hướng thiên về văn chương xã hội. Qua một số sách vở còn lưu giữ lại được của bố tôi biết bố tôi rất ham mê văn chương và có làm một số bài thơ. Bố tôi rất am tường văn học Pháp. Ông đọc tất cả qua nguyên bản. Ngày còn nhỏ xíu, tôi đã từng nghe bố tôi ca tụng Victor Hugo, Balzac, Maupassant, Flaubert, Stendhal. Bố tôi thuộc lào các bài thơ của Chateaubriand, là Martin, Apolline. Trong lúc bố tôi đang ở nhờ nhà một người bạn bên Khánh Hội, chờ ngày lên tàu đi Pháp, thì nhận được điện tín báo tin ông nội tôi ốm nặng, gia đình gọi bố tôi về. Thế là mộng du học đành bỏ dở. Bố tôi trở thành người chủ chính trong gia đình, lo cai quản sự nghiệp. Cũng nhờ đó, mấy anh chị em tôi tiếp tục ra đời. Cứ năm một hoặc ba năm đôi. Đến tôi là thứ năm. Sau tôi còn ba em nữa, nhưng đều mất sớm. Tôi trở thành con út. Trong đời sống, bố tôi không phải là người tháo vát, biết lo liệu. Mấy lần chung vốn làm ăn, nghe nói đều bị người ta lừa gạt. Cho đến cuối đời, sau bao nhiêu biến đổi của thời cuộc, bao nhiêu gian truân của đời sống, hầu như tính cách con nhà giàu trong bố tôi vẫn không hề thay đổi. Bố tôi vẫn chưa hề biết nấu một nồi cơm, chưa hề biết làm một món ăn, ngay cả kho một nồi thịt hay luộc một nồi rau đơn giản. Để bù lại những khiếm khuyết về cuộc sống thường nhật ấy, bố tôi vẫn sống ung dung giữa mọi người nhờ lòng tốt, sự hồn nhiên vô tư, quan hệ quảng giao với mọi người. Ở bất kỳ nơi đâu, bố tôi cũng đều có bạn bè. Những ngày gia đình tôi còn sung túc, tôi nhớ không hôm nào là nhà tôi không có khách. Người ở chơi một vài hôm, có người ở chơi cả tháng trời. Bố tôi có rất nhiều con nuôi. Có lần bố tôi bảo, suốt trong Nam ngoài Bắc, đâu đâu, bố tôi cũng có người thân quen. Sau này lớn lên, tôi muốn đi đâu, bố tôi chỉ cần viết mấy chữ. Vậy là tôi tha hồ tung tẩy, có người đưa kẻ đón, không bao giờ lo đói. Anh chị em tôi thừa hưởng được ở bố tôi, có lẽ gia tài lớn nhất là tấm lòng yêu quý đối với mọi người. Hầu như cả đời, bố tôi không hề thù ghét ai, không hề nói xấu ai. Đối với bất cứ ai, bố tôi đều quý mến, giúp được gì cho họ, bố tôi đều sẵn lòng giúp hết mình. Ai cũng yêu quý bố tôi ở đâu là có tiếng cười ở đó, có sự vồn vã chào mời ở đó. Đặc biệt trong gia tộc, bố tôi là mối liên kết giữa mọi người.
ngay từ những ngày còn trẻ, những ngày mà cả xã hội còn đang cuốn hút vào những lối sống mới, tất cả hướng về cuộc sống tập thể, ít quan tâm đến cuộc sống cá nhân, gia đình. Bố tôi vẫn luôn luôn chăm lo đến chuyện họ hàng, huyết thống, đến mồ mả đất cát. Không phải không có người trong họ ngoài hàng cười khẩy, cho là bố tôi sống không thực tế. Người sống còn khốn khổ khốn nạn lo chưa nổi, mà bố tôi rỗi hơi đi lo chuyện người chết. Sau này, khi về già, bố tôi phàn nàn với tôi. Họ hàng mình, chẳng ai quan tâm gì đến mồ mả ông bà cả. Các cô, các chú từng tiếng quá mà. Có nhiều ngôi mộ nằm rải rác khắp nơi. Có ngôi trong nghĩa trang, giờ cũng mất dấu cả rồi. Nhưng cũng vẫn còn may. Nhiều ngôi qua cuộc đời bể dâu. Ngày trước ở trong nghĩa trang, nay thành ở sát lối đi, ở trong sân, ngoài vườn nhà người ta. Tôi bây giờ già rồi, nhưng vẫn còn nhớ được vị trí những ngôi mộ đó. Muốn đi gom góp lại xương cốt vuông vãi khắp nơi, đem vào nghĩa trang mà không có điều kiện. Mấy lần tôi đã ngỏ ý với các cô các chú trong họ. Nếu mọi người bận công việc là phấn đấu để thăng tiến thành ông nọ bà kia, thì hãy chịu khó bớt chút ít tiền, gom góp lại cho tôi có tiền tàu xe, đi tìm mộ các ông bà. Nhưng chẳng ai quan tâm đến điều tôi nói. Ai cũng cho là tôi lẩm cẩm, hấp hơi, lo những chuyện không đâu. Tôi chỉ sợ đến lúc tôi chết đi, thì chẳng còn ai biết bia mộ ông bà ở đâu. Điều bố tôi lo lắng, canh cánh bên lòng, cuối cùng là sự thật. Bố tôi mất, hàng chục ngôi mộ cũng mất theo. Sợi dây cuối cùng nối liền hiện tại với quá khứ, nối liền người sống với người chết là bố tôi đã dứt đột ngột. Rất nhiều mộ ông bà tổ tiên trở thành những ngôi mộ vô chủ, mãi mãi con cháu không thể nào kiếm tìm lại được. Chính là bằng những việc làm hàng ngày, nhiều khi tưởng là bình thường, không thực tế, như những câu chuyện về mồ mả đất cát, về chuyện họ hàng, về bạn bè chòm sớm. Những tình cảm khoan hòa mà bố tôi dành cho tất cả mọi người đã nuôi dưỡng trong anh chị em tôi cái gọi là lòng tốt, tính vị tha, lòng nhân ái, sự khoan dung. Tóm lại, chúng tôi đã thừa hưởng ở bố tôi một tình cảm cốt lõi và bậc nhất của nhân cách con người, đó là tấm lòng nhân hậu, khoan hòa. Trong những ngày nghỉ hè đầu tiên ở Hà Nội lần ấy, có một việc để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tôi là tôi đã tìm được quyển Thời thơ ấu của Maxim Gorky, nhưng là bản tiếng Pháp. Tôi theo anh Hiệu vào Thư viện Quốc gia. Tôi không có thẻ, anh tôi phải nài nỉ mãi, ông thường trực mới cho tôi vào xem ké. Trong khi tra cứu danh mục Maxim Gorky, tôi mừng rỡ phát hiện ra quyển sách trên. Trình độ tiếng Pháp của tôi lúc đó còn rất bập bẩm, phần học được ở trường ngày còn nhỏ, phần do bố tôi dạy. Biết là đọc không nổi, nhưng tôi vẫn cứ nói anh Hiệu mượn cho tôi xem. Không đọc được thì tôi nhìn ngắm cho thỏa. Ấn tượng về bộ phim tôi đã xem vẫn vô cùng đậm nét trong tâm trí tôi. Tôi cứ ngồi ngắm nghía cuốn sách, lật hết trang này sang trang khác, tức đến muốn phát khóc khi biết là trong đó có bao nhiêu điều kỳ diệu mà mình không tài nào đọc được. Tôi nói anh tôi dịch cho tôi nghe một vài đoạn. Xung quanh, người ngồi trầm tư đọc sách, người cắm cúi viết, anh tôi chỉ khẽ dịch cho tôi vừa đủ nghe. Ngay lập tức, tôi bị choáng ngợp trước cảnh chuyến tàu thủy chậm chậm trôi trên sông Volga, đưa bà cháu Gorky về Nizhny Novgorod. Mà phải hơn 10 năm sau, tôi mới được đọc một cách trọn vẹn qua bản dịch tiếng Việt. 40 năm về trước, tàu thủy chạy rất chậm, chúng tôi phải đi khá lâu mới tới Nizhny. Tôi còn nhớ rất rõ những ngày đầu tiên vô cùng đẹp đẽ ấy. Trời rất đẹp, suốt từ sáng đến tối, tôi với bà tôi đứng trên bon tàu dưới bầu trời trong sáng, giữa đôi bờ sông Volga được mùa thu thêu lên một màu vàng óng, trông như hai dải lụa. Con tàu màu gạch tươi đi ngược dòng sông, bánh lái uể oải khuấy động mặt nước xanh sẫm. Con tàu kéo theo ở đầu sợi dây cáp dài một chiếc xà lan xám, trông giống như con bọ đất. Mặt trời lững lờ di chuyển trên sông Volga. Cảnh vật xung quanh đổi mới từng giờ từng phút. Những ngọn đồi xanh giống như những nếp gấp lộng lẫy trên bộ y phục sang trọng của mặt đất. Hai bên bờ sông, các thành phố và làng mạc nơm xa xa như những chiếc bánh. Thỉnh thoảng, có chiếc lá thu vàng bập bềnh trên mặt nước. cháu nhìn xem, đẹp chưa kìa. Chốc chốc, bà tôi lại nhắc lại và đi từ thành tàu bên này sang thành tàu bên kia. Bà tôi rạng rỡ hẳn lên, đôi mắt mở to vì vui sướng. Chú thích: Maxim Gorky, thời thơ ấu, bản tiếng Việt, nhà xuất bản Văn học, Hà Nội, năm 1971, trang 23, bản dịch của Trần Khuyến và Cẩm Tiêu. Hết chú thích. Tôi như mê đi vì những cảnh sắc lung linh trong tác phẩm. Tôi nài nỉ anh tôi dịch thêm cho nghe một vài đoạn nữa, nhưng trình độ tiếng Pháp của anh tôi lúc ấy cũng có hạn. Anh tôi lại đang ôn thi cuối năm, bài vở ngập đầu. Tôi quyết định sẽ nán lại Hà Nội thêm ít ngày, để làm một việc ít ai ngờ. Ngày ngày tôi ra thư viện, cắm cúi chép quyển thời thơ ấu bằng tiếng Pháp ấy. Với trình độ tiếng Pháp còn quá non kém, tôi cứ phải vừa nhìn từng chữ vừa chép lại một cách chật vật. Ban đầu, suốt cả một buổi sáng, tôi chỉ chép được chừng 4-5 trang. Nhìn tôi chép, anh tôi vừa ngạc nhiên vừa ái ngại. Anh động viên tôi chép tiếp và chạy đi mua cho tôi chiếc bánh mì kẹp chả để tôi vừa gặm bánh vừa chép, đỡ phải về nhà ăn trưa mất thời gian. Tôi xin phép bố và cô tôi cho tôi ở lì trong thư viện từ sáng đến khuya mới về. Tôi chép đến ê ẩm cả mình mẩy, mấy ngón tay tê dại, nhăn nhúm. Khoảng gần 3 tuần lễ, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn mấy quyển vở kính đặt thứ chữ tôi chỉ hiểu bập bõm, loáng thoáng. Tôi nhờ bố tôi dịch cho tôi nghe. Bố tôi rất vui vì tôi vừa làm được một việc kỳ công. Chép gần 300 trang sách bằng tiếng Pháp. Tôi phải dò dẫm đánh vần từng chữ. Phần nữa, bố tôi còn vui vì lâu lắm bố tôi mới được dịp sử dụng đúng sở trường ngoại ngữ của mình. Bố tôi dịch thẳng sang tiếng Việt, hầu như không hề ngắt ngứ, cứ như đọc từ bản tiếng Việt ra vậy. Giọng bố tôi xúc động, hứng khởi, có lúc vỡ ra, sang sảng, khác hẳn mọi ngày. Tôi như bị bố tôi thôi miên, cứ nửa nằm nửa ngồi bên cạnh bố tôi, chăm chú nhìn vào miệng bố, vui buồn theo từng sự việc diễn ra trong tác phẩm. Suốt đêm, tôi không sao ngủ được. Chưa có một cuốn sách nào cuốn hút tôi như thế. Tôi đã đọc khá nhiều những cuốn tự truyện, trong đó có những cuốn rất nổi tiếng, của những nhân vật nổi tiếng, nhưng chưa có cuốn nào làm tôi cảm động như cuốn này. Cuộc đời của những nhân vật nổi tiếng kia nhiều khi vương giả quá, cậu ấm cô chiêu quá, rất xa lạ đối với tôi. Còn ở đây, cậu bé Alyosha lấm lem bụi đất này, sao mà gần gũi, sao mà thân thiết. Alyosha lừng lững hiện ra trước mắt tôi, với một tính cách thật mạnh mẽ, với một tấm lòng chan chứa yêu thương, nhưng cũng tỏ ra rất quyết liệt, căm ghét cái xấu, không khoan nhượng trước những sự tha hóa của con người. Càng nghĩ, lòng tôi càng cồn cào, muốn được lao nhanh vào cuộc sống. Giá mà tôi không bị ràng buộc bởi gia đình nhỉ, tôi sẽ đi lang thang khắp đó đây để kiếm sống. Nếu cần, tôi có thể làm phu khuân vác, tôi có thể đạp xích lô. Tôi có thể đi làm công, làm mướn, làm bất cứ việc gì, miễn là được đi, được sống một cách mạnh mẽ, hết lòng, để có được một vốn sống phong phú, một tầm hiểu biết rộng, và cuối cùng, để viết được một cái gì. Tiếng những con tàu ở ngoài ga hàng cỏ hú gọi nhau liên tục, sao mà khẩn thiết, sao mà dục dã, làm lòng tôi càng nôn nao, bồn chồn. Tôi sẽ để lại mấy quyển vở chép tay cuốn thời thơ ấu này ở nhà, nhờ bố tôi thỉnh thoảng, rỗi thì dịch lần giúp tôi. Ngày mai, tôi sẽ lên lại Bắc Giang. Tôi sẽ đi làm ở công trường nhà máy xây, không chỉ để có tiền ăn học, mà với mục tiêu còn cao hơn nhiều. Tôi sẽ được cống hiến một phần sức lực nhỏ bé của mình vào công việc xây dựng lại đất nước. Tôi sẽ có dịp tích lũy thêm vốn sống để sau này, biết đâu tôi sẽ viết được một cái gì đó. Nhưng thôi, cái gì đó còn xa vời vợi, còn mơ hồ lắm. Tôi không dám nghĩ đến nhiều. Hãy cứ biết là sống, sống một cách đầy đủ, với tất cả lòng say mê, khao khát vươn tới. Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 24 nhỏ. Trước khi nghỉ hè ít lâu, anh Nhu đã liên hệ xin được cho cả mấy anh em làm phụ động ở công trường nhà máy xây. Họ hứa sẽ nhận cả mấy anh em khi năm học vừa chấm dứt. Việc nhà máy xây xác gạo được khởi công xây dựng là cả một sự kiện to lớn của thị xã lúc bấy giờ. Trước mắt bọn học sinh chúng tôi, đó là một biểu tượng đẹp đẽ của công cuộc kiến thiết lại đất nước. Những tin tức về việc hoàn thành tuyến đường sắt Hà Nội - Mục Nam Quan, Hà Nội - Lào Cai, về khu gang thép Thái Nguyên tương lai, về mỏ thiết Tỉnh Túc Cao Bằng, làm cho bọn trẻ chúng tôi vô cùng náo nức. Ngay trong lòng thị xã Bắc Giang nhỏ bé này, một nhà máy xây lớn nhất tỉnh lần đầu tiên được xây dựng. Làm sao chúng tôi không tự hào? Mấy tháng nay, ô tô tải chở xi măng, sắt, thép, các nguyên vật liệu xây dựng chạy rầm rầm trên đường phố. Hầu hết các con đường trong thị xã đều chưa được trải nhựa, chỉ mới là những đường cấp phối, đất đỏ bụi mù. Nhiều người lớn than vãn, ô tô chạy ngày đêm, các cửa hàng cửa hiệu rung chuyển, bụi đỏ bám đầy nhà cửa, đường xá thì vương vãi đầy đất đá, cây cối ven đường phủ một lớp bụi dày. Mỗi khi mưa xuống, người đi đường ai nấy đều nhấp nhúa vì nước trên cây rỏ xuống đỏ như máu. Nhưng đối với cách nhìn lãng mạn của bọn trẻ chúng tôi, tất cả những nỗi phiền toái ấy chính là biểu hiện của một vùng đất đang hồi sinh, công cuộc xây dựng lại đất nước đang được tiến hành một cách rầm rộ, khẩn trương. Việc anh em tôi đi làm ở công trường, chúng tôi ý thức được một cách đầy tự hào, đó chính là chúng tôi đang góp một phần sức mình vào công cuộc xây dựng lớn lao của đất nước. Câu nói nổi tiếng của cậu bé Alyosha một lần nữa lại vang vang lên trong tâm trí của tôi. Vào đời để hiến cho đời tất cả những gì tốt đẹp và nhân đạo của tâm hồn, trí óc ta. Khi tôi ở Hà Nội lên, anh Nhu, anh Hoàng đã đi làm được một tháng. Thằng Nam gia đình không đến nỗi khó khăn lắm, nên nó về quê nghỉ. Thằng Bảo cũng vậy. Nhưng tôi làm được khoảng một tuần, thằng Bảo cũng mò lên, đi làm cùng với anh em tôi. Nó bảo nó rất nhớ tôi, xa tôi nó buồn không chịu nổi. Tôi biết nó nói thật lòng. Tình cảm của nó dành cho tôi khá đặc biệt, có một chút gì yếu đuối như con gái. Bề ngoài, nhiều khi nó có vẻ hơi ồn ào, bộc lộ tình cảm ra ngoài hơi thái quá. Nhưng chìm sâu bên trong là một tấm lòng đôn hậu, rất chân tình và sâu sắc. Suốt cả ngày, anh em tôi ở công trường, chúng tôi làm đủ mọi việc tạp vụ, từ khiêng vác xi măng, đẩy xe cút kít, chở vôi vữa, dọn dẹp mặt bằng, chuyển gỗ ván lên các tầng trên cao cho thợ làm giàn giáo. Anh Nhu thay mặt cả nhóm, mỗi buổi sáng nhận công việc do ban chỉ huy công trường giao rồi phân công nhau làm. Những việc gì nặng, khó làm, anh Nhu và anh Hoàng đảm nhiệm. Tôi và thằng Bảo luôn được làm những công việc nhẹ và đơn giản hơn. Buổi trưa, mấy anh em nghỉ tạm trong lán của công trường. Cơm đã nấu sẵn từ sáng tinh mơ ở nhà. Mỗi anh em đã ăn lót dạ một bát trước khi đi làm, còn bao nhiêu để ăn trưa. Thức ăn thường xuyên là muối vừng, rau muống luộc. Cuối tuần được lĩnh tiền lương. Hôm nào được nhiều một chút, anh Nhu hào phóng với anh Hoàng ra chợ mua mấy lạng sườn về băm nhỏ, rang muối thật mặn, cho vào lọ ăn bồi dưỡng thêm. Buổi trưa nắng ngột ngạt, chúng tôi chan cơm bằng nước gạo rang của công trường, cảm thấy dễ chịu vô cùng. Anh Nhu động viên cả bọn, chịu khó ăn khăm khổ một chút để dành tiền cho năm học mới. Năm tới, bọn anh vào lớp 10, lớp cuối cấp, phải thi tốt nghiệp rồi thi đại học, căng thẳng lắm. Tranh thủ làm mấy tháng hè để có tiền dự trữ cho cả năm. Vào học là không đi làm thêm như mọi năm nữa, để dồn thời gian vào học thi. Cả ngày lăn lóc trên công trường, tối về mấy anh em mệt bã bời. Nhờ đã trải qua những ngày chở nguyên vật liệu ngoài sông Thương trước đây, nên tôi cũng đã quen với nắng gió. Nhưng trước đây làm thuê ở ngoài, công việc không bó buộc, mấy anh em cứ nhẫn nhai làm, lúc nào mệt thì nghỉ. Còn bây giờ, đi làm công trường, khối lượng công việc được giao khoán hẳn hoi, cụ thể, không lơ mơ tùy tiện được. Anh em tôi phải làm việc căng thẳng hơn nhiều. Hai vai tôi đỏ nhừ vì khiêng vác nặng. Hơi chạm tay vào cũng rùng mình ớn lạnh. Đã có lúc tôi định bỏ cuộc, nói anh Nhu tìm cho tôi một việc gì đó nhẹ nhàng hơn. Nhưng sao thấy mọi người đều mệt nhọc như mình, chứ có ai mình đồng vai sắt đặc biệt gì đâu. Sao mình nỡ bỏ mọi người để tìm sự an nhàn? Với những lời tự nhủ thầm ấy, tôi vượt qua được từng ngày một cách thật vất vả. Cứ xong được một ngày, tôi lại thấy vui hơn một chút, tự thấy mình đã cứng cỏi hơn một chút. Từng nấc, tôi vượt dần từng nấc khó khăn, để rồi cuối cùng thấy mình cũng vẫn theo kịp được mọi người. Công việc dần dần quen, cái mệt mỏi cũng dần trở thành bình thường. Hai vai tôi đã chai cứng, đỏ sậm lại. Vừa gánh, tôi vừa chạy băng băng. Mặt mũi cũng không còn nhăn nhó như trước nữa. Nhiều lúc trông thấy tôi đang vác cây gỗ nặng, dẻo chân chạy. Anh Nhu cười động viên. Ba Ven, cố lên Ba Ven. Ý anh muốn khen tôi là có ý chí, như Ba Ven cốc xe ghiên đấy. Rồi một hôm xảy ra một chuyện. Sau này nghĩ lại, nhiều khi tôi vẫn thấy rùng mình. Hôm ấy, chúng tôi phải chuyển một đống gỗ ván cấp pha lên tầng 3, qua giàn giáo bao quanh khu nhà chính. Giàn giáo được làm bằng những cây tre chằng buộc kết nối vào với nhau. Suốt từ mặt đất cao lên mãi tầng 3, tầng 4, đường lên là những tấm ván xếp liền nhau, tấm nọ tiếp tấm kia. Mỗi khi bước lên, ván rung rinh, nhún nhảy. Hai bên thành là những giống tre nối tiếp nhau, coi như tay vịn của một chiếc cầu thang dài. Bắt đầu vào việc, anh Nhu đã vừa gãi đầu, gãi tai, lắc đầu nhăn nhó. Chà, mong hết được đóng cấp pha này lên tầng 3, cũng mướt mồ hôi đây. Việc này nặng, để anh và anh Hoàng lo. Thiện và Bảo xúc hết đống cát kia, chuyển vào sau nhà kho, dùng xe cút kít chở cho nhanh. Tôi và Bảo vào việc ngày tấp lự. Nhìn đống ván cấp pha cao chênh ên, tôi thầm nhủ gắn chuyển cát cho nhanh. Còn thì giờ sẽ khiêng ván phụ thêm với hai anh, chứ để hai anh làm, biết bao giờ mới xong. Anh Nhu và anh Hoàng, mỗi anh vác một tấm ván dài chừng 3 mét, rộng hơn 20 phân. Ván ướt khá nặng, làm hai anh phải khom người, so vai rụt cổ. Vừa đi vừa chạy gằn, bắt đầu đi trên giàn giáo. Hai anh dò dẫm từng bước thận trọng. Xúc cát xong, Bảo chạy đi uống nước, còn tôi chờ cho anh Nhu vác thêm một tấm ván mới. Khi anh bắt đầu dò dẫm bước lên giàn giáo, thì tôi cũng cúi xuống, ghé vai, vác một tấm ngắn hơn, hẹp hơn chút ít. Tôi phải chờ anh vác đi một đoạn, rồi mới bắt đầu làm, vì không muốn để anh biết. Anh mà trông thấy tôi vác cấp pha, đời nào anh cho làm. Ban đầu, lúc còn vác đi trên mặt đất, tôi thấy không nặng đến nỗi nào. Nhưng đến khi bước trên giàn giáo được một đoạn, tôi nhận ngay ra là mình đã quá bạo gan. Ván lát đường bập bềnh, nhún nhảy mỗi lúc một khó đi. Đường đi lại hẹp, ngoắt qua ngoắt lại, gấp khúc, cứ cao lên dần. Lên đến tầng 1, lé mắt nhìn xuống đã thấy xa vời vợi. Tôi cảm thấy hơi chóng mặt. Dừng lại một chút, tôi hít vào một hơi thật dài. Cố lấy lại bình tĩnh, bước tiếp. Tôi dò dẫm từng bước. Ván dưới chân tôi dập dình, võng xuống trồi lên theo từng nhịp chân. Đôi khi ván dập dình quá, tôi phải tạm đứng lại, cho bớt đung đưa, rồi mới lại bước tiếp. Trên vai tôi, tấm ván càng lúc càng nặng. Cạnh ván siết vào cổ, vào xương quai xanh buốt rát, tôi vẫn cố ì ạch đi lên. Có một lúc, tôi bất chợt nhìn xuống phía dưới, thấy lạnh người vì choáng ngợp, xa hun hút, loáng thoáng bóng người đi lại nhỏ xíu, như của một thế giới nào. Tôi bặm môi, gò lưng, nâng tấm ván, bước đi như một quán tính. Mắt tôi bỗng hoa lên, tôi muốn đặt tấm ván xuống, để nghỉ lấy lại hơi sức, nhưng không biết đặt vào đâu. Đang trên vên trên cao, đường ván hẹp, hai bên là khoảng không trống rỗng. Mặc dù có hàng giống tre làm tay vịn, nhưng trông quá sơ sài, mỏng manh. Nửa muốn đi tiếp, nửa muốn dừng lại, tôi bối rối quá. Tấm ván dưới chân tôi tiếp tục võng xuống vì tôi đứng tại chỗ đã hơi lâu. Nếu đứng lâu thêm, rất có thể tấm ván sẽ gãy đôi. Cố gắng hết sức, cố bước tiếp, một ý nghĩ thoáng đến với tôi. Hay là buông tấm ván, để mặc cho nó rơi xuống. Như thế thì nguy hiểm quá. Dưới kia có bao nhiêu người đang làm việc. Một tấm ván từ trên tầng 2 rơi xuống, sẽ xảy ra tai nạn khủng khiếp. Nghĩ vậy, tôi đành mím môi mím lợi, bước tiếp. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Mắt tôi cay xè, vì mồ hôi từ trán ròng ròng chảy xuống. Chợt đầu tấm ván trên vai tôi va vào chiếc cọc tre. Chỉ va nhẹ thôi, nhưng tấm ván dài cứ đung đưa mỗi lúc một mạnh, giống như quả lắc đồng hồ. Chỉ cần một cú hít nhẹ, theo quán tính, quả lắc cứ văng xa ra mãi. Người tôi chao đảo, chỉ một chút xíu nữa là tôi lộn cổ lao xuống. May mắn sao, tay trái tôi túm ngay được giống tre thẳng đứng, và có ai đó ôm chặt lấy tôi, nhấc tấm ván khỏi bên vai đã tê dại của tôi. Tôi ngửa cổ ra sau, mở to mắt xem ai đang ôm ngang lưng tôi. Thì ra là anh Nhu. Tôi bật khóc nức lên. Lúc này tôi mới thấy sợ. Nếu không có anh kịp thời níu tôi lại, chắc tôi đã lao xuống dưới kia rồi. Mà như thế, cầm chắc 100% là cái chết. Anh Nhu bình tĩnh bảo tôi. Em ngồi xuống nghỉ đi, ôm chặt lấy cột tre kẻo ngã. Chờ anh vác tấm ván này lên tầng 3, rồi quay xuống ngay. Nghe lời anh, tôi ngồi xẹp ngay xuống, cắp hai chân vào chiếc cột. Hai tay tôi cũng ôm cứng lấy nó. Tôi run hết cả người. Khi cúi nhìn xuống dưới kia, mấy người đang xúm lại, ngước nhìn lên chỉ trỏ, bàn tán chuyện gì đó. Nếu tấm ván rơi xuống, nếu tôi lộn cổ lao xuống, càng nghĩ tôi càng sợ. Cố ghìm nhưng không được, tôi vẫn bật khóc dấm dứt. Sau khi đặt tấm ván xuống, anh Nhu tất bật chạy đến bên tôi. Anh thận trọng dìu tôi lên tầng 3. Vừa đi, anh vừa an ủi động viên tôi bằng một giọng nhỏ nhẹ. Nhưng khi vừa lên đến tầng 3, tôi vừa bước vào tấm sàn bê tông, thì anh đẩy tôi ngồi phịch xuống sàn, rồi cứ thế, một tay anh túm lấy vai tôi, một tay anh phát tới tấp vào mông tôi, anh la lên dữ tợn. Làm sao mày liều mạng thế hả? Ai cho mày làm việc nguy hiểm đó? Đã nói rồi, mà không chịu nghe. Tôi khóc nức lên, đau thì ít, mà tuổi thân thì nhiều. Anh Nhu yêu tôi thế, giờ cũng đánh tôi. Nhưng liền ngay sau đó, tôi cũng tự nhận ra, anh đánh tôi không phải vì ghét bỏ, mà chính vì anh quá thương tôi, quá lo lắng cho tôi. Phát vào mông tôi một chập xong, anh cũng ngồi phịch xuống cạnh tôi, mặt thừ ra, bần thần. Một lúc sau, anh đứng dậy đi ra. Khi quay trở lại, anh đưa tôi một ca nước, giọng anh đã dịu đi. Uống nước đi, rồi nằm xuống đó mà nghỉ. Tôi sợ sệt ngước nhìn anh, đón lấy ca nước. Em liều quá là liều. Anh nói, như để thanh minh cử chỉ nóng giận ban nãy của mình. Nếu anh không đến kịp, thì đã xảy ra chuyện gì, có trời biết. Khi lên đến đây, anh quay xuống, vác tiếp, thì chợt nhìn thấy em đang đi lên. Anh tá hỏa tâm tình, không còn hồn vía nào nữa. Ván trên bên giữa trời, em lại đang vác lặt lè. Anh định kêu lên, bắt em dừng lại, nhưng không dám, sợ em giật mình, chới với lao xuống thì nguy. Ở dưới kia, mọi người trông thấy em cũng đều phát hoảng. Họ cũng không dám lên tiếng. Anh phải dò dẫm từng bước thật êm nhẹ, nhích lại dừng về phía em. Không muốn cho em biết, vì sợ em luống cuống, mất bình tĩnh. Đến khi đầu tấm ván va vào cọc, đung đưa qua lại, anh muốn vỡ tim. Chỉ một chút xíu nữa thì em trượt chân, ngã nhào. Cũng may là có trời Phật che chở. Em lại túm ngay được chiếc gióng tre. Anh cũng đã xuống đến rất gần em. Nhắm một cách thật chính xác, anh lao đến, ôm ngang lưng em, ép chặt vào cọc tre, ghé vai đỡ tấm ván. Thật không còn hồn vía nào nữa. Mọi người ở dưới kia nhảy lên reo hò vì anh em mình đã thoát nạn. Anh không thể ngờ được là cả hai đã thoát chết trong gang tấc. Tôi đưa cánh tay lên, gạt mồ hôi ngang mặt. Vừa lúc đó, thằng Bảo và anh Hoàng cũng lao đến. Tiếng Bảo the thé. Cứ tưởng mày toi 100% rồi chứ. Ở dưới nhìn lên, thấy mày chung chiên giữa trời, tao thoát cả tim, tái cả mặt. Mày liều quá là liều. Tôi chẳng biết nói gì. Cứ đành ngồi chịu trận, nghe mọi người mắng mỏ. Đang nghĩ không biết cuộc trách cứ này bao giờ mới kết thúc. Thì may quá, anh Nhu lôi tôi, Bảo đứng dậy. Thôi, hai đứa xuống trước đi, vào láng mà nghỉ. Bọn anh làm nốt mấy việc, rồi đi ăn cơm. Tôi bước ra giàn giáo. Lúc này, tôi càng thấy sợ. Nhìn xuống, chống cả mặt, cứ xa hung hút. Trên cao, gió thổi ù ù, tưởng có thể bay cả người. Sao lúc đó, tôi lại táo gan thế nhỉ? Nhưng thôi, bây giờ mọi việc đều đã qua. Tôi vẫn được sống giữa mọi người. Hàng ngày tôi vẫn được chia sẻ mọi nỗi buồn vui với anh Nhu, anh Hoàng, thằng Bảo, những người đã trở nên thân thiết, quá đỗi thân thiết đối với tôi.